Đài Thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền Thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Bảy ngày 25 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2018.
Tháng 11 năm 2017, Công an thành phố Thái Nguyên lập biên bản vi phạm hành chính gần 450 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ.
Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên xét xử lưu động 3 vụ án hình sự liên quan đến ma túy.
Thị trường nông sản tại Thái Nguyên vừa có mặt thêm một loại nông sản sạch mới, đó là gạo, để giới thiệu tới người tiêu dùng tại cửa hàng gạo ngon số 21, đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên. Để hiểu rõ hơn về định hướng phát triển chuỗi siêu thị gạo ngon tại Thái Nguyên, chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Âu Việt. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 24 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền các cấp, sự phối hợp của các đoàn thể chính trị xã hội, sự đồng thuận của nhân dân, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất ước đạt 15,74%, vượt 0,14% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 6.150 tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch. Thu ngân sách ước đạt gần 2.500 tỷ đồng, bằng 205% kế hoạch thành phố. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 42.200 tấn, tăng trên 5,5% kế hoạch. Ước tạo việc làm tăng thêm cho 4.700 lao động, ước giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,74%, hộ cận nghèo xuống còn 1,27% theo chuẩn mới, đạt kế hoạch đề ra. Giảm tỷ suất sinh thô ước đạt 0,1 phần nghìn, đạt kế hoạch đề ra. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Quản lý 100% người nghiện ma túy có mặt trên địa bàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2017. Công tác điều chỉnh địa giới hành chính được Ủy ban Nhân dân thành phố chủ động phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh và các cơ quan trung ương thực hiện đảm bảo tiến độ và quy định của pháp luật. Các dự án công trình trọng điểm được tập trung thực hiện. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Làm tốt công tác an sinh xã hội, tổ chức thành công lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của chính phủ, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, triển khai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và làm rõ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục để phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 với các nội dung chủ yếu là tiếp tục thu hút đầu tư để phát triển thành phố, huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận vào nhiều nội dung quan trọng khác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Ngày 23 tháng 11, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã khai mạc triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh Đảng Bắc Hồ với Thái Nguyên. Đến dự triển lãm có đồng chí Hoàng Anh Trung, tỉnh ủy viên, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, các đồng chí đại diện Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, đại diện một số các cơ quan ban ngành của tỉnh. Triển lãm trưng bày 14 tác phẩm hội họa, 72 tác phẩm nhiếp ảnh được lựa chọn từ hơn 330 bức ảnh, 17 bức tranh của gần 50 tác giả chuyên và không chuyên gửi tham dự cuộc thi sáng tác về Đảng Bác Hồ với nhân dân. Cuộc thi diễn ra từ tháng 7 đến hết tháng 10. Qua đánh giá của ban tổ chức, các tác phẩm dự thi năm nay đều bám sát chủ đề, cách thể hiện đa dạng, phong phú, đổi mới trên các lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nói chung, vùng ATK Thái Nguyên nói riêng. Các tác phẩm dự thi không chỉ giúp người xem thấy được diện mạo ngày càng đổi thay của mảnh đất con người Thái Nguyên anh hùng, mà còn góp phần khẳng định niềm tin son sắc của giới nghệ sĩ đối với Đảng, Bác Hồ, Chính phủ và Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhiều tác phẩm của các tác giả được ban tổ chức đánh giá cao như Ánh Dương Khuôn Tát của tác giả Nguyễn Gia Bảy, rèn luyện và bảo vệ Tổ quốc của Bùi Hào Hiệp, lễ hội xuống đồng của Phương Đông, kể chuyện về Bác của Trần Thanh Huyền. Nói về quá trình tham gia cuộc thi triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh năm nay, nghệ sĩ mỹ thuật Nguyễn Gia Bảy chia sẻ.
Khi được cái thông tin về cái ý tưởng cuộc thi thì tôi thấy rất là hào hứng. Thì lúc đầu cũng rất là bí về cái hình thức thể hiện. Nhưng sau cái tôi thấy là nó điểm tập trung vào cái đa khuôn tác. Rồi là xây dựng một cái tác phẩm lấy hình tượng cây đa. Thì trong cái không gian rộng như vậy thì để tạo ra được một cái hình tượng nổi bật thì không nói vẽ về Bác Hồ, nhưng không để Bác Hồ làm nhân vật chính mà nó dùng hình tượng là ánh dương khuôn tác, bởi vì nó là cái linh hồn.
Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã lựa chọn trao giải cho 21 tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, trong đó có 9 tác phẩm mỹ thuật, gồm 1 giải A, 2 giải B, 6 giải C, 11 tác phẩm nhiếp ảnh, gồm 3 giải B, 3 giải C, 5 giải khuyến khích. Triển lãm mở cửa đến ngày 3 tháng 12 năm 2017 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Thực hiện các kế hoạch tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông, đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường nội thị, đảm bảo khép kín thời gian, địa bàn. Đặc biệt, thường xuyên cắt cử cán bộ tổ chức phân luồng giao thông tại các điểm ùn tắc như tại các khu vực giao nhau giữa đường bộ và đường sắt, khu vực đầu cầu Giao Bảy, đồng thời hướng dẫn chỉ huy giao thông tại các nút giao thông trọng điểm, các cụm đèn tín hiệu, khu vực bến xe khách Thái Nguyên không để xảy ra tình trạng mất an toàn và ùn tắc xảy ra trên địa bàn. Công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ cũng được đội cảnh sát giao thông Công an thành phố đẩy mạnh thực hiện, như kết hợp với ban giám hiệu trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, Tân Long, trung học cơ sở Tân Thịnh tuyên truyền pháp luật giao thông tới gần 1.800 lượt giáo viên, cán bộ, học sinh dự nghe. Phối hợp với ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Thái Nguyên tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới các tổ trưởng, quản lý của công ty. Bên cạnh đó, tích cực phối hợp các lực lượng khác triển khai phương án phòng chống đua xe lạng lách, đánh võng và tuần tra vũ trang ban đêm. Trong đó, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp ô tô tải chở hàng quá tải, chở vật liệu rời để rơi vãi, ô tô khách đỗ dừng sai quy định, lái xe ô tô, mô tô sử dụng rượu bia, người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe đạp máy không đội mũ bảo hiểm. Kết quả tính từ 15 tháng 10 đến 15 tháng 11, đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã lập biên bản vi phạm hành chính gần 450 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, phạt tiền trên 300 trường hợp, thu tiền nộp kho bạc nhà nước hơn 350 triệu đồng. Trong đó các lỗi chủ yếu vẫn là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông gần 120 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm theo đúng quy định 63 trường hợp. Từ nay đến hết năm, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố tiếp tục mở các đợt cao điểm, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu số tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, đồng thời triển khai nhiều kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng trong dịp Tết Dương lịch sắp tới.
Ngày 24 tháng 11 tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm 3 vụ án hình sự liên quan đến việc mua bán, tàng trữ trái phép ma túy và cướp giật tài sản. Theo cáo trạng, vào hồi 13 giờ ngày 23 tháng 3 năm 2017, bị cáo Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại tiểu khu Cầu Trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, đang đi từ thị trấn Chùa Hang về đến xóm 6, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, nay là xóm 6, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Tổ công tác Công an huyện Phú Lương khám xét và thu giữ 0,897 gam heroin và 0,584 gam viên nén ma túy tổng hợp. Bị cáo đã được chuyển cho Công an thành phố Thái Nguyên tạm giữ và xử lý theo pháp luật. Vụ thứ hai, bị cáo Đặng Văn Sử, sinh năm 1965, thường trú tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai. Vào khoảng 11 giờ 10 phút ngày 20 tháng 7 năm 2017, bị cáo đã đi xe Dream đến nhà văn hóa tổ 9 phường Phan Đình Phùng. Khi đó, các nhân viên của xí nghiệp Thu Ngân, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên đang thu tiền nước của nhân dân. Bị cáo đã dùng dao dọa và cướp trên 65 triệu đồng. Ngày 24 tháng 7 năm 2017, đối tượng bị bắt khi đó đang tàng trữ 0,235 gam heroin và thu giữ trên 51 triệu đồng. Vụ thứ ba, bị cáo Lê Văn Quang, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tổ 8, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, bị công an phường Quang Vinh bắt tại khu vực tổ 5, phường Quang Vinh khi đang tàng trữ 0,506 gam heroin. Căn cứ vào các điều khoản quy định trong Bộ luật hình sự và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ngọc 7 năm tù giam, bị cáo Đặng Văn Sử 11 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Lê Văn Quang 30 tháng tù giam.
Sáng 24 tháng 11, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục đào tạo và thi chọn lao động giỏi lần thứ 48 năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018. Năm 2017, kết quả các mặt của công tác đào tạo và thi chọn lao động giỏi của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên vẫn đảm bảo yêu cầu đề ra. Từ đó tiếp tục khẳng định tính hiệu quả của công tác bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ, nâng cao năng suất chất lượng, tiết kiệm vật tư nguyên vật liệu, giảm giá thành sản phẩm, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua trong lao động sản xuất. Tính đến hết tháng 11 năm 2017, toàn công ty đã bổ túc kỹ thuật nâng bậc cho trên 500 người, đào tạo mới và đào tạo lại cho hơn 600 người, bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ đảng, đoàn thể cho trên 2.000 lượt người và tiếp nhận trên 600 học sinh, sinh viên về thực tập tại các đơn vị. Cũng trong năm, công ty đã tổ chức cho 35 lượt tập thể và 111 cá nhân thi chọn lao động giỏi với 34 nghề từ bậc 1 đến bậc 6. Năm 2018, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tiếp tục cử cán bộ, công nhân viên đi đào tạo các nghề còn thiếu, cần thiết cho sản xuất kinh doanh của công ty và đi bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ. Cùng với đó là tổ chức cho người lao động ôn lý thuyết và luyện tay nghề chuẩn bị cho hội thi chọn lao động giỏi năm 2018. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã khen thưởng cho 13 tập thể lao động giỏi, 25 cá nhân giỏi toàn diện, 13 cá nhân và hội đồng tiêu biểu thi chọn lao động giỏi xuất sắc.
Ngày 24 tháng 11, Cụm thi đua số 1 Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với phường Gia Sàng tổ chức bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà nhân đạo cho hộ gia đình bà Vũ Ngọc Thành, là chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Gia Sàng, hiện đang cư trú ở tổ 15 phường Gia Sàng. Gia đình bà Thành thuộc diện khó khăn của phường do chồng bà mắc bệnh hiểm nghèo từ nhiều năm nay, không còn sức lao động, con trai sức khỏe yếu không có việc làm ổn định. Cả gia đình hiện chỉ sống nhờ vào tiền phụ cấp công tác hội và tiền lương ít ỏi của bà Thành. Ngôi nhà cũ của gia đình bà đã xuống cấp nhiều năm nhưng không có điều kiện để sửa lại. Tại buổi bàn giao, đại diện lãnh đạo các hội chữ thập đỏ của thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, huyện Phú Bình và thị xã Phổ Yên là những đơn vị thuộc cụm thi đua số 1 Hội chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ cho gia đình 20 triệu đồng. Ngoài ra, phường Gia Sàng hỗ trợ gia đình bà 20 triệu đồng, công đoàn tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, bà con hàng xóm và anh em họ hàng hỗ trợ 16 triệu đồng. Từ số tiền trên, gia đình bà sẽ hoàn thiện ngôi nhà cấp 4 đang xây dựng với diện tích gần 80 m². Xúc động trước sự giúp đỡ của các tổ chức hội, đoàn thể, chính quyền địa phương, cũng như anh em họ hàng và bà con trong tổ, bà Vũ Ngọc Thành cho biết.
Hôm nay tôi rất xúc động được nhận sự hỗ trợ kinh phí của Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên và cụm thi đua số 1. Một món quà hết sức ý nghĩa với gia đình chúng tôi. Nếu như không có sự giúp đỡ này thì chắc gia đình chúng tôi cũng không thể làm được ngôi nhà như thế này. Tôi xin được cảm ơn Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên và các đoàn thể. Tôi xin hứa sẽ cố gắng hoàn thiện căn ngôi nhà và tích cực tham gia các công tác từ thiện nhân đạo để tỏ lòng biết ơn với những việc làm nhân đạo của Hội chữ thập đỏ ngày hôm nay.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 4 tháng 11 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm là cuộc trao đổi về thị trường gạo hiện nay. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Công Thương vừa phát đi thông tin liên quan đến việc một số báo chí quốc tế đưa tin 90% thép Việt Nam vận chuyển sang Mỹ được sản xuất tại Trung Quốc. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu 5,5 triệu tấn thép từ Trung Quốc, trị giá 3,17 tỷ đô la Mỹ. Số liệu thống kê của Hải quan cho thấy có 11 mặt hàng thép xuất khẩu sang Mỹ có mã HS trùng với mặt hàng thép nhập khẩu từ Trung Quốc, chiếm 34% lượng thép xuất khẩu sang Mỹ. Các mã HS còn lại hoặc không nhập từ Trung Quốc hoặc lượng nhập rất ít, không đủ để xuất khẩu. Đến nay, Bộ Công Thương chưa nhận được thông tin nào từ phía Mỹ về việc nước này sẽ tiến hành điều tra mặt hàng thép có nguồn gốc từ Trung Quốc, gian lận xuất xứ của Việt Nam khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Tuy vậy, Bộ Công Thương đang phối hợp với các cơ quan liên quan như Tổng cục Hải quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ chủ động theo dõi sát tình hình, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật để phòng tránh gian lận về xuất xứ hàng hóa, gian lận thương mại. Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa có văn bản điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 20 tháng 11. Cụ thể, theo quyết định của Bộ Công Thương, các loại xăng dầu sẽ đồng loạt tăng giá. Xăng RON 92 tăng 434 đồng một lít, xăng E5 tăng 385 đồng một lít, dầu diesel 0.05S tăng 408 đồng một lít, dầu hỏa tăng 419 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3.5S tăng 473 đồng một kg. Sau mức tăng giá trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá 18.580 đồng một lít đối với xăng RON 92. Xăng E5 không cao hơn 18.243 đồng một lít. Dầu diesel 0.05S không cao hơn 15.019 đồng một lít. Dầu hỏa không cao hơn 13.617 đồng một lít. Và dầu mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 12.382 đồng một kg. Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 21 kỳ điều chỉnh, trong đó có 9 kỳ tăng giá, 9 đợt giảm giá và 3 kỳ giữ nguyên. Trong tháng 11, giá ga bán không thay đổi so với giá ga tháng 10 năm 2017. Theo đó, giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng là 349.000 đồng một bình 12 kg. Lý do giá ga nhập khẩu thế giới bình quân của tháng là 577,5 đô la Mỹ một tấn, bằng giá bình quân tháng trước. Trước đó liên tục trong 3 tháng 7, 8, 9, giá ga bán lẻ trên thị trường đều nhích lên với tổng mức tăng là 71.000 đồng một bình 12 kg.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 11 vừa qua, thị trường nông sản tại Thái Nguyên có mặt thêm một loại nông sản sạch mới để giới thiệu đến người tiêu dùng. Đó là gạo. Sản phẩm này được bán và giới thiệu đến đông đảo người tiêu dùng tại cửa hàng Gạo Ngon số 21 tại địa chỉ số 1 đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, do công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Thọ Khang phân phối. Đây là đơn vị nằm trong chuỗi hệ thống siêu thị Gạo Ngon do ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Âu Việt sáng lập. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Đài thành phố Thái Nguyên tìm hiểu xem vì sao cần phải thành lập và phát triển chuỗi siêu thị Gạo Ngon qua cuộc trao đổi với ông Trần Văn Trung.
Vâng, xin được cảm ơn ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Câu hỏi đầu tiên dành cho ông đó là hiện nay trên thị trường các đơn vị kinh doanh người ta chỉ chú trọng đến những cái sản phẩm tiêu dùng hàng ngày, thế nhưng mà rất ít ai quan tâm đến các sản phẩm gạo. Vậy thì xuất phát từ đâu ông lại sáng lập ra chuỗi hệ thống siêu thị Gạo Ngon như thế này?
Thực ra là từ năm 2011 khi mà tôi đi tham khảo thị trường và năm 2012 có mặt tại Thái Nguyên thì tôi tìm hiểu một loạt cái hệ thống cửa hàng bán gạo truyền thống thì người ta đều ghi tên một cái loại gạo rất là nổi tiếng, đó là gạo Hải Hậu hoặc gạo Bao Thai Thái Nguyên. Nhưng khi tôi kiểm tra chất lượng cái hàng mà tôi đưa về ăn thì lại thấy một cái điều rất là kỳ lạ, đó là không phải cái sản phẩm gốc từ Hải Hậu, không phải sản phẩm là gạo Bao Thai của Thái Nguyên, mà trong cái thành phần đó nó chứa rất nhiều các cái loại hạt pha lẫn với nhau, mà giá gạo thì mỗi cửa hàng một loại. Cho nên tôi nghĩ rằng cái điều đó hoàn toàn là người tiêu dùng đang bị một cái điều sự thật là đa số là không được ăn đúng như cái chất lượng của hàng hóa người ta bán ra. Và hai nữa, cái người nông dân mà người ta làm ra cái sản phẩm tâm huyết của mình thì không trao được cái giá trị thật cho khách hàng. Chính vì thế mà tôi có một cái ý tưởng là cái chuỗi này làm cho tại sao không có một cái chuỗi cửa hàng nào mà người ta bán nguyên gốc nguyên bản chất lượng tốt nhất từ những cái đặc sản vùng miền của đất nước. Từ đó ý tưởng sáng lập chuỗi cửa hàng siêu thị Gạo Ngon ra đời chính là cái mục đích đưa những cái sản phẩm thật đặc sản đúng nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ những cái vùng địa phương của Việt Nam đến người tiêu dùng.
Hiện nay thì người tiêu dùng đang hướng đến những cái sản phẩm sạch và chất lượng. Vậy thì ông quan niệm thế nào về gạo sạch? Và trong quá trình mình tiêu thụ những sản phẩm gạo nổi tiếng tại các vùng miền như thế, công ty lấy những cái minh chứng như thế nào để chứng minh với người tiêu dùng đấy là sản phẩm sạch và có kiểm định về chất lượng?
Cái sản phẩm sạch, người tiêu dùng có quan niệm hiện nay có hai cái khái niệm, đó là cái sản phẩm gạo sạch và gạo ngon. Những cái sản phẩm mà gạo sạch nhưng chưa chắc đã ngon và gạo ngon chưa chắc đã sạch, thì hai cái khái niệm này thì khách hàng có thể hay bị có thể nhầm lẫn. Nếu thực sự khách hàng quan tâm đến gạo sạch thì cái việc đầu tiên đó là cái công ty làm ra cái sản phẩm đó, tất cả những cái sản phẩm mà đang lưu hành trên thị trường, những cái cửa hàng truyền thống thì Việt Nam chúng ta và khắp miền Bắc thị trường đều chỉ có ghi tên một loại gạo đó thôi, nhưng mà chỉ biết là địa chỉ của cái đại lý bán hàng đó nhưng không biết được rằng là ai là người trồng ra nó và không biết là công ty nào chịu trách nhiệm về cái sản phẩm đó. Cho nên là cái việc chắc chắn là đảm bảo cái việc truy xuất cái nguồn gốc rõ ràng thì hiện nay là một cái rất là quan trọng, đó là các doanh nghiệp phải tham gia, các cơ quan chức năng phải chứng nhận đưa ra cái sản phẩm đó mà người tiêu dùng mua được thì truy xuất rõ nguồn gốc rõ ràng và bao bì họ có ghi tên các cái tiêu chí đó thì thể hiện được rằng là những cái tiêu chí đó là khách hàng mua được gạo sạch. Còn ngon hay không thì lại còn tùy thuộc vào cái khẩu vị của mỗi người là đánh giá được, và tiêu chí cả ngon và sạch thì đó là chúng tôi muốn hướng tới trong hệ thống chuỗi cửa hàng siêu thị gạo ngon.
Như ông đã nói thì là tại hệ thống siêu thị gạo ngon có bán tất cả những cái sản phẩm gạo nổi tiếng của các địa phương và nó mang tính chất vùng miền. Vậy thì tại Thái Nguyên thì sao? Thái Nguyên được nổi tiếng với sản phẩm gạo bao thai Định Hóa. Hay ông có thể chia sẻ một cái thông tin, đó là hiện nay thì gạo bao thai Định Hóa đã có mặt tại hệ thống siêu thị chưa? Và nếu chưa hay chưa có thì ông sẽ khắc phục cái vấn đề này như thế nào?
Tôi có tham gia vào cái chuỗi hệ thống siêu thị ngon trên toàn quốc thì có rất nhiều khách hàng đã đặt vấn đề là mua một cái sản phẩm gạo bao thai, nhưng trong cái hệ thống siêu thị ngon là chưa tìm được những cái sản phẩm nguồn gốc làm thương hiệu thực sự tại Thái Nguyên, truy xuất rõ ràng và cái giống bản địa của Thái Nguyên đã chuẩn chưa, thì hiện tại tôi thấy trên thị trường là chưa làm được cái điều đó. Và tôi rất kỳ vọng vào cái việc mà các cái cơ quan ban ngành Thái Nguyên cũng như các doanh nghiệp tại Thái Nguyên tạo ra cái sản phẩm đặc biệt chuẩn nguồn gốc và đúng chính hiệu mà người tiêu dùng có thể tin cậy vào để đưa vào toàn bộ hệ thống siêu thị ngon trên toàn quốc cũng như các đại lý khác.
Tại Thái Nguyên thì đã có 2 cửa hàng của siêu thị gạo ngon. Vậy thì trong thời gian tới để phục vụ tốt hơn nữa cái nhu cầu của thị trường cũng như là người tiêu dùng thì cái định hướng phát triển của hệ thống siêu thị gạo ngon tại Thái Nguyên như thế nào?
Trong cái thời gian bắt đầu của hệ thống siêu thị ngon tại Thái Nguyên thì bất kể một cái doanh nghiệp nào chắc chắn cũng sẽ gặp phải những cái vấn đề khó khăn, đặc biệt là có thể chênh lệch nhau về giá một chút, và người tiêu dùng họ sẽ có sự so sánh giữa giá tại hệ thống siêu thị ngon và giá ở ngoài. Đương nhiên chắc chắn sẽ có sự chênh lệch một chút, nhưng chắc chắn cái điều đó sẽ khẳng định được cái hệ thống siêu thị ngon sẽ làm đúng chuẩn chất lượng để tăng cường mở rộng ra toàn thành phố Thái Nguyên để đảm bảo là cùng với những đơn vị, những cái siêu thị mới và thay thế dần những hệ thống mà hiện tại người tiêu dùng không thể truy xuất được nguồn gốc xuất xứ, phụ thuộc hoàn toàn vào các đại lý. Cho nên là chúng tôi sẽ kỳ vọng vào cái việc là thay đổi dần cái thói quen của người tiêu dùng và thay đổi cái suy nghĩ về cách tiêu dùng. Người tiêu dùng sẽ tiêu dùng thông minh hơn và lựa chọn được cái sản phẩm chính đáng phục vụ cho bữa ăn gia đình mình.
Đối với người tiêu dùng thì người ta thường đánh giá với cái việc là người ta bỏ đồng tiền vào mua một cái sản phẩm đúng với giá trị của đồng tiền mà người ta bỏ ra. Vậy thì tại siêu thị gạo ngon thì như anh đã nói là cái chất lượng là sẽ được khẳng định. Vậy trong trường hợp nếu người tiêu dùng phát hiện ra về cái chất lượng của gạo tại siêu thị bán ra không đúng như cam kết thì siêu thị sẽ xử lý vấn đề này như thế nào?
Làm về nông sản này có một cái đặc thù đặc biệt, khác biệt so với các sản phẩm khác, đó là khi sản xuất ra một cái sản phẩm gạo mà kể cả nhà sản xuất đưa ra tiêu chí bao tiêu cho người nông dân thì có một cái sự thay đổi về thời tiết, thay đổi về mùa vụ, cho nên là không tránh khỏi những cái điều mà cam kết có thể là đưa ra thị trường cho khách hàng là khách hàng nghĩ rằng là gạo nó hoàn toàn chất lượng là ngon, nhưng ví dụ do thay đổi mùa vụ nó có thể nó thay đổi một chút mà khách hàng chưa nắm rõ được cái điều đó thì chắc chắn siêu thị gạo ngon sẽ cam kết thay đổi lại cho khách hàng gạo phù hợp với gia đình theo cái hiện tại mùa vụ hiện nay, nhưng không có nghĩa rằng là siêu thị ngon làm kém chất lượng, bán cái gạo kém chất lượng mà không hoàn toàn không có sự pha trộn trong cái hệ thống siêu thị ngon. Chính vì thế khách hàng sẽ dần dần sẽ tin tưởng với hệ thống, vì trong 6 năm chuỗi cửa hàng phát triển trên toàn quốc thì rất nhiều khách hàng ủng hộ, thì chúng tôi đã dần dần khẳng định được cái vị thế của siêu thị ngon.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
Chuyên mục Tài chính thị trường tuần này đến đây là hết. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn.
việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, giá Mazda luôn á? Mazda 6 trị giá gần 900 triệu. Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone không ngừng vươn xa.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334, đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây. Thông báo về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2018. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các công dân nam có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2018 như sau. 1. Đối tượng tuyển chọn. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn, gọi nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi. Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Nguyên, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự ở địa phương. 2. Tiêu chuẩn tuyển chọn. Tiêu chuẩn chính trị. Có lý lịch rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Bảo đảm các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân. Phẩm chất đạo đức, có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi công tác tín nhiệm. Trình độ học vấn, tốt nghiệp trung học phổ thông, ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, có chuyên môn cần thiết cho công tác chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân. Sức khỏe, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính, không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện, thể hình cân đối, không có dị hình dị dạng, không xăm trổ lên cơ thể, không có sẹo do xóa xăm, sẹo lộ ở vùng mặt, đầu, cổ, tay, thể hình thể trạng cân đối, đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ. Tiêu chuẩn sức khỏe cụ thể đảm bảo theo quy định tại thông tư liên tịch số 09-2009-TT-LT-BCA-BIT ngày 3 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công an và Bộ Y tế. Riêng các chỉ tiêu tuyển cho các đơn vị thuộc Bộ Công an, chỉ tuyển công dân có độ tuổi từ đủ 18 đến hết 22 tuổi, riêng tuyển cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ yêu cầu có chiều cao từ 1m65, cân nặng trên 52kg trở lên, đã tốt nghiệp trung học phổ thông, hệ chính quy. Không tuyển chọn công dân tốt nghiệp trung học bổ túc hoặc tốt nghiệp tại trung tâm giáo dục thường xuyên. Các năm học trung học phổ thông xếp loại hạnh kiểm cả năm từ khá, học lực cả năm từ trung bình trở lên. 3. Thời gian, địa điểm, thủ tục đăng ký dự tuyển. Thời gian đăng ký, vào giờ hành chính các ngày từ ngày 8 tháng 11 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2017. Địa điểm đăng ký, bộ phận tổ chức cán bộ, đội chính trị hậu cần, công an thành phố Thái Nguyên. Liên hệ trực ban để được hướng dẫn. Thủ tục đăng ký, khi đến đăng ký dự tuyển, công dân cần mang theo bản sao giấy khai sinh và chứng minh nhân dân có công chứng, bản sao sổ hộ khẩu có công chứng, bản sao học bạ trung học phổ thông, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và các văn bằng chứng chỉ khác, trung cấp, cao đẳng, đại học do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Giấy chứng nhận hiện đang là đoàn viên đảng viên, nếu là đoàn viên đảng viên. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự. 4 ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4 x 6 cm, chụp trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Công an thành phố đã thông báo đến Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018. Công dân có nguyện vọng có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tổ chức cán bộ của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ 0692 669 188 hoặc 0975 245 655.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.